là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận người uy tín huyện Yên Bình phát huy vai trò hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tiếp đó là phản ánh trường Cao đẳng nghề Yên Bái áp dụng hiệu quả chuyển đổi số trong giảng dạy. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, sáng nay tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo với chủ đề Yên Bái học tập và làm theo lời Bác. Hội thảo được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và 14 điểm cầu cấp xã của huyện Mù Cang Chải. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tham dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban sở ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực các huyện, thị, thành ủy.
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội thảo với chủ đề Yên Bái học tập và làm theo lời Bác có ý nghĩa lịch sử, chính trị và khoa học quan trọng nhằm đánh giá tổng kết và tuyên truyền sâu rộng về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được sau 65 năm thực hiện lời căn dặn của Bác khi người về thăm Yên Bái, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và thực tiễn đời sống, lao động sản xuất, học tập, công tác, tạo động lực mới, khí thế mới để tiếp tục xây dựng phát triển tỉnh Yên Bái giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Ôn lại những lời dạy của Bác, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy bày tỏ trân trọng tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định học tập và làm theo lời Bác là một quá trình xuyên suốt được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thấm nhuần và thực hiện kể từ khi có Đảng, có Bác lãnh đạo, dẫn dắt, soi đường, chỉ lối. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà, nhất là những thành quả cùng với những bài học kinh nghiệm đúc rút qua hơn 35 năm đổi mới là vốn quý, là cơ sở thực tiễn và động lực quan trọng để Yên Bái phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng khẳng định học tập và làm theo lời dạy của Bác, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện. Dự ước có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết, còn một chỉ tiêu cần nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu nghị quyết. Đặc biệt, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đều thuộc nhóm các tỉnh khá trong vùng. Mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đang từng bước được hiện thực hóa. Tiếp đó, báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và đại biểu tập trung thảo luận làm rõ bối cảnh, nội dung, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của chuyến thăm và làm việc của Bác Hồ tại tỉnh Yên Bái, đánh giá về những thành tích, kết quả qua thực tiễn 65 năm học tập và làm theo lời Bác tại tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở đó, tiếp tục rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ giải pháp, nêu rõ đề xuất kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới. Sau phát biểu khai mạc và đề dẫn, các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể địa phương và nhân dân đã tham luận, tập trung phân tích, luận giải sâu sắc nội dung từng vấn đề theo chủ đề hội thảo đặt ra.
Là cây trồng chủ lực, đến nay huyện Văn Yên có hơn 25.350 ha quế được xác lập chỉ dẫn địa lý tại 8 xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm, Châu Quế Hạ, Tân Hợp, Đại Sơn, Viễn Sơn và Mỏ Vàng. Trên 4.500 ha quế hữu cơ đạt chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu, châu Mỹ. Trong đó công ty Hương Gia Vị Sơn Hà 2.500 ha, công ty Olam Việt Nam 1.500 ha, công ty Vsimex 500 ha. Toàn huyện hiện có 21 cơ sở sản xuất chưng cất tinh dầu quế, trong đó có 11 nhà máy với 12 dây chuyền sản xuất và 10 cơ sở tư nhân chưng cất thủ công, sản lượng dầu quế trung bình đạt trên 300 tấn mỗi năm. Quế Văn Yên có hàm lượng tinh dầu cao thứ hai ở Việt Nam nên thị trường ngày càng ưa chuộng, giá trị kinh tế được nâng lên. Cây quế đang góp phần xóa đói giảm nghèo, nhiều nông dân Văn Yên đã trở thành triệu phú, tỷ phú đất quế.
7 tháng năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ được trên 4.600 cuộc với gần 18.000 người, nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên trên 26.000 người, tăng trên 92% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Hiện ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh có 2 tổ chức dịch vụ thu với 433 điểm thu, 774 nhân viên thu và cộng tác viên. Trong 7 tháng năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp dịch vụ bưu điện và Viettel Yên Bái tổ chức 130 hội nghị với trên 5.000 người tham gia, qua đó phát triển được trên 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên trên 26.000 người, tăng trên 1.500 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 92% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
Năm học vừa qua, công tác chuyển đổi số được quan tâm triển khai tại các trường học trong tỉnh. 100% hiệu trưởng và giáo viên phụ trách công nghệ thông tin các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh đã được bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số. 100% trường phổ thông đã sử dụng chức năng học bạ điện tử và sổ điểm điện tử. Việc sử dụng chữ ký số đã được triển khai thực hiện tại sở và 9 đơn vị trực thuộc. Nhiều phần mềm đã được vận hành đảm bảo yêu cầu như phần mềm phổ cập giáo dục, phần mềm quản lý cơ sở vật chất, sách thiết bị, phần mềm quản lý thư viện, phần mềm kế toán. Việc dạy học trực tuyến đã được triển khai rộng rãi trong các trường học. Nhiều mô hình dạy học đã phát huy hiệu quả như lớp học không biên giới, kết nối dạy học trực tuyến giữa nhà trường với bảo tàng tỉnh, thư viện tỉnh và các địa điểm văn hóa du lịch tại các huyện. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục triển khai đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, triển khai rộng rãi mô hình trường học chuyển đổi số đến tất cả các cơ sở giáo dục, thực hiện hoàn thành nhân rộng mô hình chuyển đổi số cho 142 trường học trong năm 2023 và triển khai toàn tỉnh trong năm 2024.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Yên Bình luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần xây dựng huyện Yên Bình ngày càng giàu mạnh, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Huyện Yên Bình có 16 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi với 117 thôn, trong đó có 23 thôn đặc biệt khó khăn, toàn huyện có 98 người có uy tín. Nhận thức được vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. Hàng năm được tổ chức tập huấn bồi dưỡng cung cấp thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và kết quả thực hiện các chương trình dự án chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn huyện. Định kỳ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được cung cấp thông tin, được cấp báo miễn phí và tham quan học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài huyện, được động viên quan tâm trong những dịp lễ Tết. Bà Nguyễn Hồng Ngọc, trưởng phòng dân tộc huyện Yên Bình cho biết.
Phòng dân tộc huyện Yên Bình thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cái chính sách đối với người uy tín trên địa bàn. Như là hàng năm đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho người có uy tín về những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những cái nội dung mới ban hành về tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, cũng như là những cái kết quả thực hiện các cái chương trình dự án các chính sách dân tộc thì đang triển khai trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó thì người có uy tín thì cũng có cái căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn cái công tác tuyên truyền vận động của mình. Và cùng với cái việc cung cấp thông tin thì phòng dân tộc cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban dân huyện thực hiện kịp thời cái việc thăm hỏi, động viên người có uy tín và gia đình người có uy tín khi hoạn nạn khó khăn, khi tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín trong các dịp lễ Tết.
Xác định được vị trí vai trò của mình, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Yên Bình đã tích cực tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và động viên con cháu dòng họ, người dân sinh sống trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Hà Tiến, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho hay:
Cái trách nhiệm của người uy tín ấy, vận động nhân dân thì mình trước tiên là mình phải đi đầu tất cả các phong trào huyện này, thì cho chúng tôi người uy tín đi tham quan. Ở đây bây giờ là thôn đây phát triển về du lịch, cộng đồng thì cả làng làm du lịch.
Với tinh thần cần cù sáng tạo và giàu kinh nghiệm cho cuộc sống, mong muốn cống hiến cho gia đình và xã hội, nhiều người có uy tín đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đổi mới phương thức sản xuất, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để đồng bào học tập làm theo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống 8,1%. Đặc biệt hưởng ứng chương trình cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, người có uy tín trên địa bàn huyện là những tuyên truyền viên tích cực vận động người thân cộng đồng tham gia ủng hộ, hiến hàng ngàn mét vuông đất giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền của người công lao động trị giá trên 250 tỷ đồng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, nhà văn hóa, sửa chữa và cải tạo trường học, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. Với những đóng góp tích cực của người có uy tín, kết thúc năm 2022, 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Nhiên, người dân thôn Ngòi Khương, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, bộc bạch.
Nơi gương người có uy tín, chúng tôi ai có tiền góp tiền, người có đất thì hiến đất. Giờ đường đẹp lắm rồi, phấn khởi lắm.
Đi đôi với việc tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua, người có uy tín đã thường xuyên cùng với cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vai trò nòng cốt tham gia ý kiến vào các bản quy ước hương ước, như không thách cưới, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ăn ở hợp vệ sinh, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bài trừ hủ tục, đẩy lùi mê tín dị đoan, vận động con cháu không sinh con thứ ba. Nhiều người có uy tín đã phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các phong tục tập quán, tín ngưỡng lễ hội, truyền thống và sưu tầm, truyền dạy tiếng nói chữ viết, các làn điệu dân ca dân vũ của đồng bào các dân tộc thiểu số cho thế hệ trẻ. Ông Vương Trọng Phục, người có uy tín của thôn Ngòi Quán, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Duy trì được cái nếp sống văn hóa của dân tộc chúng tôi. Và chúng tôi thường xuyên là tổ chức cái câu lạc bộ đi giao lưu với các xã bạn để học hỏi kinh nghiệm về để tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn duy trì nề nếp trong các cái câu lạc bộ.
Với tinh thần trách nhiệm cao, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được kịp thời phát hiện thông tin, giúp chính quyền lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý cảm hóa giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã cùng với cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời nhiều khiếu kiện tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu tuyên truyền kích động gây rối mất trật tự an ninh tại cơ sở, chia rẽ khối đại đoàn kết. Ông Nguyễn Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Cái vai trò của người có uy tín trong việc đồng hành cùng với ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã, trong cái việc mà vận động bà con nhân dân thực hiện các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì có nổi bật lên là một số các tiêu chí mà chúng tôi xác định là khó khăn. Ví dụ như tiêu chí về giao thông thì phải tập trung để vận động bà con nhân dân hiến đất, dịch tường để làm đường giao thông nông thôn. Và thậm chí là những cái tuyến đường để vận động bà con là dịch tường, nhường đất để mở rộng các cái tuyến đường bê tông hiện có từ 3m, 3,5m lên 5m. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân để di chuyển các cái chuồng trại ra xa cái khu nhà ở để đảm bảo về vệ sinh môi trường, với bài trừ một số các thủ tục lạc hậu.
Tại các khu dân cư thôn bản, người có uy tín là hạt nhân quan trọng trong việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, thành lập tổ tự quản, xây dựng cam kết không vứt rác bừa bãi, không đổ nước thải ra đường nơi công cộng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm nơi công cộng, khơi thông cống rãnh tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Có thể nói người có uy tín tiêu biểu là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Ông Bàn Văn Thêm, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình khẳng định.
Mặt trận Tổ quốc thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền để tuyên truyền vận động người có uy tín tham gia thực hiện các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới và đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư. Đồng thời, người có uy tín cũng là một cái lực lượng nòng cốt, cánh tay dài của Mặt trận Tổ quốc để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, gia đình cũng như là cộng đồng dân cư.
phát huy vai trò và trách nhiệm với cộng đồng, người có uy tín ở Yên Bình đã trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2023, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học tại trường. Nhờ đó chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Giờ thực hành của lớp kế toán, khoa kế toán doanh nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, hầu hết các em đều rất tự tin với kiến thức nghiệp vụ. Bởi trong quá trình học, các em được thầy cô chỉ dạy tận tình, kết hợp lý thuyết đối với thực hành. Nhà trường cũng đã trang bị phòng thực hành với đầy đủ hệ thống máy tính, internet để các em có thể thực hành thành thạo các phần mềm kế toán trên máy tính. Em Hoàng Thị Liếng, lớp Cao đẳng Kế toán Doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Yên Bái chia sẻ.
Trong quá trình học tập ở đây thì em cảm thấy cái môi trường học tập ở đây rất là đầy đủ về tiện nghi về đồ dùng học tập này, và học lý thuyết đi đôi với thực hành. Thực hành thì sẽ nhiều hơn phần lý thuyết để bọn em có thể là nắm sát về phần đi sát với chuyên ngành nghề mà mình đang học ạ.
Tại khoa công nghệ ô tô, các học viên được sửa chữa lắp ráp ô tô qua phần mềm mô phỏng trên máy tính trước khi thực hành. Nhờ đó, việc dạy và học của giáo viên và học viên cũng được thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Giảng viên Đỗ Ngọc Thịnh, trưởng khoa công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Để mà đáp ứng được cái sự phát triển của công nghệ cũng như là cái chuyển đổi số ở trong giáo dục nghề nghiệp thì khoa công nghệ ô tô được nhà trường rất là quan tâm để tạo điều kiện từ trang thiết bị máy móc hiện đại, đầu tư các thiết bị mới cũng như là các cái phần mềm mô phỏng, trong đó có cái phần mềm quản lý xưởng công nghệ ô tô là các học sinh các em được học trên các cái phần mềm mô phỏng trước, thực hành thành thạo xong thì các em xuống để thực hành thực tế. Qua khi mà sử dụng các cái phần mềm mô phỏng thì các em rất là thích thú, và cái hiệu quả sử dụng cũng như là khi các em xuống thực tế thì các em cũng không còn bỡ ngỡ nữa và các em thực hiện được rất tốt.
Thời gian qua tại các khoa phòng đều được Trường Cao đẳng nghề Yên Bái quan tâm triển khai áp dụng chuyển đổi số trong suốt quá trình giảng dạy, quản lý như sử dụng cabin điện tử trong đào tạo lái xe ô tô, sử dụng thư viện số, quản lý số và quản trị số. Nhờ đó giúp giáo viên nâng cao tay nghề, kỹ năng đào tạo giảng dạy, thu hút học viên tham gia học tập, nâng cao chất lượng cũng như tỷ lệ tốt nghiệp. Anh Nguyễn Văn Thái, Trung tâm Đào tạo Sát hạch Lái xe Cơ giới, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Với cá nhân tôi là một giáo viên của trường cao đẳng nghề thì tôi thấy là cái sự đầu tư của nhà trường về cabin điện tử là rất là thiết thực, nó giúp người học là tiếp cận gần với cái chương trình học lái xe và nó bổ sung được những cái kỹ năng trước khi mình đi ra đường này, và người học có cái điều kiện để học tập tốt hơn và đảm bảo với cái yêu cầu và chất lượng đào tạo lái xe hiện nay.
Để thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, thời gian tới Trường Cao đẳng Yên Bái sẽ đẩy mạnh phát triển chương trình, nội dung đào tạo các trình độ phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế, đồng thời phát triển năng lực số của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, đổi mới phương pháp dạy và học. Ông Dương Vũ Thắng, trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Nói về để nâng cao chất lượng đào tạo cho qua công tác chuyển đổi số thì nhà trường triển khai nhiều giải pháp, và cái chiến lược phát triển nhà trường thì cũng xác định cái chuyển đổi số là một trong những giải pháp rất quan trọng, nó mang lại hiệu quả trong cái đào tạo cũng như trong công tác quản lý. Thứ nhất là trong công tác quản lý đào tạo thì nhà trường đã thực hiện đưa phần mềm quản lý đào tạo vào quản lý từ khâu tuyển sinh, khâu học sinh đến quản lý điểm và kết quả học tập người học. Trong xử lý các hệ thống quản lý văn bản thì cũng đưa phần mềm vào quản lý theo hệ thống chung của toàn tỉnh, và trên cái quản lý về tài chính cũng được ứng dụng cái công nghệ thông tin vào. Trong quá trình đào tạo thì học sinh được triển khai trong công tác chuyển đổi số đã hỗ trợ những cái bài giảng điện tử, những bài giảng mô phỏng, những công nghệ số đưa vào để học sinh có thể dễ dàng nắm bắt, dễ dàng hình dung được cái quá trình hoạt động, những nguyên tắc hoạt động mà trước đây nếu như chỉ giảng dạy lý thuyết thông thường thì nó mang tính chất hiệu tượng. Thì chuyển đổi số hỗ trợ cho người học dễ dàng hình dung hơn, dễ nắm bắt bài hơn và cái hiểu sâu, từ đó có được kiến thức và kỹ năng tốt hơn. Và qua cái chuyển đổi số đó thì cái việc tuyên truyền và truyền thông
cho cái công tác tuyển sinh cũng như là cung cấp thông tin về đào tạo nghề và giới thiệu về ngành nghề đến người học được chủ động và dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, và từ đó thu hút người học đến nhà trường đông hơn và cái số lượng tăng được theo quy mô theo hàng năm, và cái chất lượng đào tạo cũng được cải thiện và nó chứng minh được qua cái việc tuyển dụng cũng như cái nhu cầu lao động mà nhà trường cũng đã được liên kết với các doanh nghiệp trong việc ký kết các thỏa thuận, và các doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong việc tiếp cận với nhà trường trong việc kết nối và hợp tác.
Nhờ ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy nên hiệu quả đào tạo của các trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người học và nhu cầu lao động của doanh nghiệp. Nhiều dự án thiết thực với cuộc sống được giáo viên, học sinh, sinh viên trong trường nghiên cứu thực hiện đã đạt giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp do Trung ương Đoàn Thanh niên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức, các hội thi tay nghề cấp tỉnh và cấp toàn quốc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương trong tỉnh.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi lý thú bổ ích trong dịp hè cho thanh thiếu niên, năm học 2023, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè huyện Văn Yên triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại các thôn bản, tổ dân phố, qua đó giúp các đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng tại cơ sở được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động hè bổ ích. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Liên hoan văn nghệ tuổi Hồng với chủ đề Em yêu Bác Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, là một trong những hoạt động thu hút được đông đảo thanh thiếu niên nhi đồng tham gia trong dịp hè vừa qua. Liên hoan có sự góp mặt của 25 đoàn nghệ thuật với gần 500 diễn viên nhí tài năng biểu diễn gần 90 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Các tiết mục trong liên hoan đều thể hiện sự công phu tỉ mỉ trong việc lựa chọn nội dung, hình thức thể hiện, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, lòng kính yêu của thế hệ trẻ với Bác Hồ. Nhiều tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Văn Yên như Dao, Mông, Phù Lá. Vinh Dự là một trong những đại diện của thiếu niên nhi đồng xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên tham gia liên hoan văn nghệ tuổi Hồng. Em Lù Thị Mào cùng các bạn biểu diễn điệu múa Sinh Tiền. Đây là điệu múa truyền thống của đồng bào Mông, thường được biểu diễn trong những dịp lễ Tết. Em Mào nói:
Em là một người con của dân tộc Hmong Mông. Em được các ông bà dạy về điệu múa. Em cảm thấy tự hào, mong muốn điệu múa của bọn em được lan truyền rộng hơn.
Ông La Triệu Long, Bí thư đoàn xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ:
Đối với các tiết mục văn nghệ của xã Phong Dụ Thượng thì nó mang cái tiết mục đặc sắc của đồng bào, thể hiện cái tinh thần của đồng bào dân tộc đối với xã Phong Dụ Thượng.
Các tiết mục văn nghệ tham dự tại liên hoan đều được các thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện tập luyện công phu trong các buổi sinh hoạt hè ở thôn bản, tổ dân phố. Liên hoan văn nghệ tuổi Hồng chính là dịp để các em được giao lưu học hỏi, thể hiện tài năng, đồng thời là dịp để đẩy mạnh công tác truyền dạy, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Em Nguyễn Bảo Châu, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nói:
Tiết mục của con thi hôm nay là bài Trồng bông dệt vải. Và nói lên sự cần cù siêng năng chăm chỉ của người phụ nữ dân tộc Phù Lá. Em rất là tự hào khi là một người con dân tộc Phù Lá. Quần áo Phù Lá là một nét đẹp rất là phổ biến tại Việt Nam 54 dân tộc anh em ạ.
Nhằm đổi mới và tăng cường các hoạt động hè cho thanh thiếu niên nhi đồng, huyện Văn Yên còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức trên 500 buổi sinh hoạt hè tại các thôn bản, tổ dân phố với sự tham gia của gần 2.600 lượt đoàn viên thanh niên và trên 25.000 lượt các em thiếu niên nhi đồng. Đồng thời tổ chức 165 lượt tuyên truyền phổ biến pháp luật, rèn luyện các kỹ năng cho thanh thiếu niên nhi đồng. Trên 150 buổi dạy các môn năng khiếu trong hè như học bơi, nhạc, họa, võ thuật, dân vũ, nhảy dance sport, nhảy flamenco. Anh Vũ Tùng Lâm, Bí thư huyện Đoàn Văn Yên cho biết:
Lực lượng nòng cốt đó là đoàn viên thanh niên để phối hợp cùng với lại các tổ chức chính trị xã hội ở trên địa bàn toàn huyện sẽ tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên và nhi đồng. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi đã tích cực chủ động tham mưu và cấp xã cũng đã tích cực tham mưu cho ban chỉ đạo cấp xã để phối hợp trong cái công tác quản lý và tổ chức sinh hoạt hè. Đối với lại liên hoan văn nghệ lần này thì đây là lần đầu tiên huyện đoàn được các đồng chí lãnh đạo huyện tin tưởng giao nhiệm vụ, và chúng tôi đã tham mưu xây dựng kế hoạch cũng như là thể lệ để cho 25 xã thị trấn sẽ thành lập đoàn nghệ thuật với các diễn viên nhí tuổi từ 6 đến 16 tuổi để tham gia liên hoan văn nghệ với các cái tiết mục truyền thống cũng như là hiện đại, tạo sân chơi bổ ích cho các em.
Với nhiều hoạt động sinh hoạt hè thiết thực đã giúp thanh thiếu niên nhi đồng có mùa hè bổ ích ý nghĩa. Trong dịp hè 2023, huyện Văn Yên không phát hiện và phải xử lý vụ việc nào liên quan đến vi phạm pháp luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Để có một mùa hè vui tươi, sôi động và an toàn lành mạnh cho các em học sinh sau một năm học, thì năm nay huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã có cách làm mới, sáng tạo và quyết liệt trong công tác chỉ đạo sinh hoạt hè. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên thì đã thành lập một ban chỉ đạo về công tác sinh hoạt hè. Còn tại các xã, thị trấn thì cũng đều thành lập ban chỉ đạo mà do đồng chí thường trực đảng ủy xã làm trưởng ban. Và các em học sinh, các em thanh thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt hè cũng rất là sôi động, vui tươi và lành mạnh. Và đã có cái trải nghiệm gắn kết với bạn bè cùng trang lứa tại thôn bản với nhau. Trong những năm sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy để tổ chức các hoạt động sớm hơn và sâu hơn và thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa. Để cho một mùa hè đối với thanh thiếu niên là một mùa hè bổ ích, vui tươi, an toàn và nhiều ấn tượng, kỷ niệm để sẵn sàng bước vào một năm học mới với nhiều nhiệt huyết mới.
Tổng kết công tác quản lý, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè huyện Văn Yên đã trao giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023. Đồng thời trao giải cho các tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan văn nghệ tuổi hồng xuất sắc. Trong đó, đoàn xã Yên Hợp đã giành giải nhất toàn đoàn xã Mậu Đông, Đông Cuông giành giải nhì, xã Đại Phác, Châu Quế Hạ và Yên Phú đạt giải ba.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm 2 giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, 2 giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, 2 giải 3, điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế giới xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.